là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp hợp tác xã định kỳ tháng 4 năm 2024.
Thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu triển khai chương trình hợp tác kết nghĩa năm 2024. Yên Bái tiêu hủy 7 tấn chân gà không rõ nguồn gốc.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình hợp tác kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, đồng chí Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu. Năm 2023, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai chương trình hợp tác kết nghĩa theo chương trình đã ký kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hai địa phương phát triển. Hai địa phương đã duy trì việc gặp gỡ, trao đổi, thông báo tình hình phát triển kinh tế, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố đã trao quà cho các đơn vị trường ở huyện Trạm Tấu với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng, hỗ trợ các xã thị trấn của huyện Trạm Tấu với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nông thôn mới. Năm 2024, chính quyền hai địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh chỉ đạo nhằm nâng cao tính hiệu quả, tính thiết thực của hoạt động kết nghĩa, chỉ đạo các ngành đoàn thể, xã phường, thị trấn tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện tốt các nội dung trong chương trình hợp tác kết nghĩa giữa hai đơn vị, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực, nhất là trong việc tuyên truyền vận động nhân dân làm kinh tế, phát triển du lịch, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, biểu dương các gương điển hình về hiệu quả của hoạt động kết nghĩa. Tại hội nghị, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã ký kết hợp tác kết nghĩa năm 2024.
Chiều 20 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình cà phê doanh nhân gặp mặt các doanh nghiệp định kỳ tháng 4 năm 2024 với chủ đề giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Quý 1 năm 2024, toàn tỉnh có 76 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 348,75 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện là 3.263 doanh nghiệp. Đến ngày 31 tháng 3, các doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách nhà nước ước đạt 295 tỷ đồng, chiếm khoảng 64,97% tổng thu cân đối trên địa bàn. Toàn tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.751 tỷ đồng. Trong không khí cởi mở thẳng thắn, các doanh nghiệp hợp tác xã đề nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn về mặt bằng đất đai cho doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo quỹ đất cho hợp tác xã xây dựng trụ sở văn phòng. Ngành thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn được giãn nộp thuế. Một số doanh nghiệp cũng phản ánh về tình trạng điện sản xuất bị cắt đột ngột không báo trước, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp vận tải đề nghị tỉnh kiểm tra rà soát chấn chỉnh hoạt động xe dù, xe ghép để đảm bảo hoạt động vận tải được công bằng, đồng thời phản ánh tình trạng gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, lãnh đạo các sở ngành đã trực tiếp làm rõ thông tin về những chính sách của tỉnh trong hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực tài nguyên môi trường, thuế, giao thông vận tải, giải đáp những vướng mắc tồn tại của doanh nghiệp, hợp tác xã hiện nay. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã trước khi tiến hành mua đất để sản xuất kinh doanh cần tìm hiểu rõ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung để tránh gặp phải rủi ro khi triển khai dự án, đặc biệt là tránh tồn đọng vốn doanh nghiệp. Ngành giao thông vận tải thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát với nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng xe dù xe ghép, đảm bảo cho hoạt động vận tải được minh bạch công bằng. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của cán bộ trực tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Ngày 20 tháng 4, huyện Yên Bình tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn huyện năm 2024. Tính đến cuối năm 2023, huyện Yên Bình có 552 doanh nghiệp, hợp tác xã và trên 3.000 hộ kinh doanh. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ban hành các chỉ thị, kế hoạch, kịch bản thu hút đầu tư và thu ngân sách để tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp các ngành, các phòng ban chuyên môn theo phương châm, giao nhiệm vụ khoán sản phẩm. Cùng với đó, huyện luôn sát cánh đồng hành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã chia sẻ hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trên tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Nhờ vậy, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2023 đạt 6.150 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 113 triệu đô la bằng 109,8% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 377 tỷ đồng bằng 109,9% kế hoạch. Trong năm 2023, huyện Yên Bình đã mời gọi được 12 nhà đầu tư đến tìm hiểu khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư, trong đó có 6 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, 32 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn ủng hộ nguồn lực đóng góp quỹ xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng và 1.150 tấn xi măng để xây mới và sửa chữa 22 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kiên cố hóa 4 km đường giao thông, hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất 15 trường học trên địa bàn huyện. Với sự chung tay ủng hộ đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đã tạo thêm nguồn lực để huyện Yên Bình hoàn thành các tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023 trước 2 năm so với lộ trình. Tại hội nghị, huyện Yên Bình đã thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã về quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đến năm 2030, quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Yên Bình. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn đã thảo luận làm rõ những thuận lợi khó khăn, đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, có giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn, nhất là phát triển du lịch Hồ Thác Bà. Tiếp tục kết nối, hỗ trợ tìm kiếm đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho một số sản phẩm thế mạnh của huyện. Tại hội nghị, huyện Yên Bình đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư đối với sự phát triển của huyện Yên Bình và cam kết đồng hành kiến tạo và phục vụ để phát triển nhanh, bền vững. Huyện sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn, cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính liêm chính, thân thiện, phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký cam kết ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án của huyện với các nhà đầu tư, khen thưởng 50 doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong phong trào đóng góp xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước năm 2023. Cũng tại hội nghị, các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Yên Bình đã ủng hộ nguồn lực đóng góp quỹ vì người nghèo và quỹ xây dựng nông thôn mới của huyện năm 2024 với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng và 600 tấn xi măng để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề Ứng dụng công nghệ số, công nghệ AI để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là các công nghệ số, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Việc ứng dụng công nghệ số, công nghệ AI vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo là xu hướng tất yếu mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Trong lĩnh vực đọc sách và học tập, ứng dụng công nghệ số và AI có thể giúp người đọc tiếp cận sách dễ dàng, cung cấp trải nghiệm đọc sách phong phú và đa dạng hơn. AI cũng có thể giúp cá nhân hóa việc học tập, giúp đánh giá hiệu quả học tập của người đọc bằng cách theo dõi tiến độ đọc sách, ghi nhớ kiến thức và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Nhận thức được những lợi ích to lớn mà công nghệ số AI mang lại, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào phát triển văn hóa đọc sách trên môi trường mạng. Các sở ngành của tỉnh đã ký kết chương trình triển khai nền tảng đọc và nghe sách của người Việt trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Khai trương kho sách điện tử tỉnh Yên Bái, cuối năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh triển khai thí điểm mô hình Bình dân học AI, giúp nhiều cán bộ và người dân biết sử dụng các công cụ AI hiện đại, lan tỏa phong trào học tập chia sẻ, lan tỏa kiến thức, kỹ năng điều khiển AI, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân tỉnh Yên Bái. Tại chương trình, đại diện trung tâm VAS Viettel Telecom, chuyên gia về AI của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chia sẻ một số kiến thức cơ bản về AI, việc ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập. Nhân dịp này, Viettel Yên Bái, Thư viện tỉnh và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học đã trao tặng sách và hỗ trợ cung cấp các tài khoản miễn phí truy cập hệ thống e-learning nhà trường, hệ thống quản lý học và thi trực tuyến K12 Online, hợp tác hỗ trợ dự án bộ sản phẩm du lịch thông minh Yên Bái và tham quan trải nghiệm các nền tảng ứng dụng đọc sách, học tập điện tử, tham quan xe thư viện lưu động.
Nhờ có những giải pháp tích cực nên 3 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Yên Bái đã thực hiện huy động vốn được trên 5.635 tỷ đồng, tăng 214 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong đó tiền gửi dân cư chiếm 90%, tăng 7% so với đầu năm, còn lại là tiền gửi của các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, chi nhánh đã thực hiện cho vay nền kinh tế đạt hơn 8.170 tỷ đồng, tăng trên 40 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp huy động vốn và ưu tiên cho vay đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Qua rà soát đăng ký đợt 1 năm 2024, đã có 116 mô hình chăn nuôi của huyện Mù Căng Chải được hỗ trợ kinh phí theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó chủ yếu là các mô hình nuôi lợn nái, lợn thịt, nuôi trâu và nuôi dê. Ngay sau đăng ký, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải cũng đã tích cực phối hợp với Ủy ban dân các xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện và kiểm tra đôn đốc nhân dân thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn, đồng thời quyết định phê duyệt danh sách các hộ đã hoàn thành để nghiệm thu. Nhờ đó, 3 tháng đầu năm 2024, tổng đàn gia súc chính của huyện đạt 91.000 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt trên 1.250 tấn, mang lại giá trị kinh tế cho người dân hàng tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 1 Yên Bái đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất triển khai thực hiện các phương án để đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn các huyện thị phía Tây của tỉnh trước mùa mưa bão năm nay, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Công ty Quản lý và Xây dựng Đường bộ 1 Yên Bái được giao quản lý và bảo trì trên 300 km quốc lộ và tỉnh lộ, trong đó có 215 km quốc lộ 32 và 37, 92 km tỉnh lộ thuộc các tuyến Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu và Mù Căng Chải và gần 80 km tỉnh lộ các tuyến Đại Lịch, Minh An, Mù Căng Chải, Mường La và Nghĩa Lộ, Trạm Tấu. Năm nào cũng vậy, cứ vào những tháng trước mùa mưa, công ty lại chỉ đạo các tổ đội sản xuất tích cực ra quân tu sửa bảo dưỡng, khơi thông cống rãnh và phát dọn cỏ cây, đảm bảo tầm nhìn thông thoáng trên các tuyến đường được giao quản lý. Đội quản lý đường số 2 được giao quản lý và bảo trì gần 50 km quốc lộ 37 và quốc lộ 32 cùng hơn 26 km tỉnh lộ Hợp Minh Mị để đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ. Thời điểm này, đội đang tiến hành sửa chữa các điểm xung yếu, nạo vét cống rãnh thoát nước, vá ổ gà, phát cỏ cây hai bên đường, đặc biệt là các đoạn cua để tạo tầm nhìn thông thoáng cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Anh Nguyễn Trọng Tuệ, đội trưởng đội quản lý đường bộ số 2, Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ 1 Yên Bái nói:
Chuẩn bị cho mùa mưa lũ thì được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty thì chúng tôi cũng tăng cường phát dọn hệ thống lề rãnh và ta ly thông moi cống để đảm bảo cho mưa lũ được thông thoát. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng được công ty hỗ trợ về máy móc ra để nạo vét những cái vị trí rãnh hoặc cống nó bị đầy để đảm bảo thông thoát cho mùa mưa.
Để đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão, ngay từ đầu tháng 3, công ty đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn của công ty và các đội sản xuất, đồng thời chủ động bảo dưỡng, tu sửa lại các điểm xung yếu trên các tuyến, đã tiến hành hót sụt 17 vị trí với gần 2.000 mét khối, vá trên 200 ổ gà, láng nhựa hơn 3.000 mét vuông, sửa chữa gần 30 biển báo, sửa chữa và sơn lại trên 200 cọc tiêu, khơi thông cống rãnh thoát nước, phát hàng nghìn mét vuông cỏ cây, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến. Ngoài ra, công ty đã chuẩn bị đủ phương tiện thường trực trên các vị trí xung yếu để kịp thời ứng phó khi có tình huống tắc đường xảy ra. Công ty cũng đã chuẩn bị hàng trăm mét khối đá hộc, dọ thép và xăng dầu để ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ. Đồng thời cử cán bộ công nhân thường xuyên tuần đường, thường trực 24/24 giờ để nắm bắt thông tin kịp thời. Ông Trần Văn Trịnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ 1 Yên Bái nói:
Công tác đảm bảo thông trước các mùa mưa bão thì công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị hạt đội kiểm tra rà soát và phát quang tất cả các hệ thống cống rãnh, cầu cống, khơi thông dòng chảy của các thượng hạ lưu cầu cống. Và cái còn công tác liên quan đến nữa là tức là phải chuẩn bị cái vật tư công ty, về phía công ty thì cũng đã chuẩn bị tức là cái vật tư dự phòng để đảm bảo cho khi mà có sụt sạt là chúng máy móc là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để lên đường để thực hiện cái công tác hót dọn thông tuyến làm sao đảm bảo được nhanh nhất.
Với những phương án tích cực ngay từ đầu năm, Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ ở các địa bàn, các huyện thị phía Tây của tỉnh.
Từ ngày 24 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa thể thao âm vang Hồ Thác Bà và khởi động các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Nhiều hoạt động phong phú đa dạng được tổ chức trong dịp này như liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, giải thi đấu thể thao và trò chơi dưới nước, thi ẩm thực, không gian văn hóa đường phố, các tour du lịch, khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà sẽ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị và mới mẻ. Hoạt động nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh đất và người Yên Bình với các nét văn hóa truyền thống đặc sắc, các môn thể thao, các sản phẩm nông nghiệp tới du khách trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp nghỉ lễ cuối tháng 4.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về trí tuệ nhân tạo AI cho cán bộ thực hiện chiến dịch Văn Yên tiên phong học AI. Huyện Văn Yên phấn đấu kết thúc năm 2024, 100% cán bộ công chức viên chức cấp huyện, cấp xã sử dụng AI hỗ trợ thực hiện công việc hàng ngày. 85% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể được học và ứng dụng nền tảng AI hỗ trợ công tác quản trị, tổ chức sản xuất kinh doanh. 75% người dân trưởng thành có điện thoại thông minh được tiếp cận, được học và ứng dụng nền tảng AI để trải nghiệm, phục vụ công việc và sinh hoạt của bản thân. Để hoàn thành mục tiêu trên, tại buổi tập huấn, các học viên được quán triệt về mục đích, ý nghĩa của việc học và ứng dụng AI, những kiến thức cơ bản về AI, kỹ năng cơ bản sử dụng, điều khiển một số nền tảng AI hữu dụng phục vụ công tác học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, trải nghiệm nâng cao chất lượng cuộc sống, kỹ năng sử dụng AI an toàn. Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số 4.0 hiện nay, cung cấp kiến thức và kỹ năng về trí tuệ nhân tạo AI và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực thực tế, đồng thời cung cấp cho các học viên kiến thức về AI và sử dụng AI để tăng hiệu quả công việc tại cơ quan đơn vị mình, mở ra một góc nhìn mới về trí tuệ nhân tạo, không chỉ là một công nghệ tiên tiến mà còn mở ra những cơ hội mới cho quá trình làm việc, học tập cá nhân hóa, tự động hóa và tối ưu hóa. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chiến dịch Văn Yên tiên phong học AI sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại khu vực chôn lấp rác của nhà máy xử lý rác thải Nam Thành thuộc xã Văn Phú, đội quản lý thị trường số 2 cùng các lực lượng chức năng của thành phố Yên Bái đã tiến hành tiêu hủy khoảng 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Lô hàng chân gà đông lạnh này do Phòng Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an tỉnh Yên Bái thu giữ ngày 5 tháng 4 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua địa phận thành phố Yên Bái, chuyển giao lại cho đội quản lý thị trường số 2 xử lý tiêu hủy. Giá trị trên 1 tỷ đồng. Chủ lô hàng thường trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng. Trước sự chứng kiến của các ngành, lực lượng chức năng, đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số chân gà đúng quy định. Sáng nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khi đến km 323-650 quốc lộ 37, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện trên mặt đường có nhiều vết dầu loang gây trơn trượt, có thể do phương tiện khi lưu thông gặp sự cố để lại. Nhận thấy có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã huy động phối hợp của người dân giải cát đất lên làm điểm có dầu loang, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn. Việc làm của tổ công tác đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các cán bộ cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới tình hình căng thẳng giữa Iran và Israel sau thông tin về vụ tấn công vào lãnh thổ Iran ngày 19 tháng 4, Israel vẫn đang giữ im lặng và chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào. Trong khi đó, truyền thông Iran đã hạ thấp tính nghiêm trọng của vụ tấn công. Những diễn biến này cho thấy hai bên không muốn làm leo thang căng thẳng. Theo truyền thông Iran, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 3 thiết bị không người lái tại thành phố Isfahan sáng sớm ngày 19 tháng 4. Đáng chú ý, truyền thông Iran gọi vụ tấn công là từ những kẻ xâm nhập chứ không nêu đích danh quốc gia nào. Các cơ sở hạt nhân của Iran ở Isfahan đều không bị ảnh hưởng và tình hình đã trở lại bình thường. Một quan chức cấp cao của Iran khẳng định Tehran không có kế hoạch phản ứng trước sự việc này. Trong khi đó, phía Israel từ chối đưa ra bình luận và không có thông báo chính thức nào liên quan tới vụ tấn công trong lãnh thổ Iran.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg đã có công bố một thỏa thuận cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, tuy nhiên ông không nêu rõ thời gian cụ thể. Phát biểu sau cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng NATO và Ukraine, Tổng thư ký NATO cho biết các đồng minh đã đồng ý tăng cường và cung cấp thêm hỗ trợ quân sự bao gồm cả phòng không cho Ukraine. NATO đã vạch ra các khả năng hiện có trên khắp các tuyến và có những hệ thống có thể được cung cấp cho Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi sự giúp đỡ từ phía các đồng minh. Ukraine cần thêm 7 hệ thống Patriot đặc biệt hoặc là các hệ thống phòng không tương tự và đó là con số tối thiểu.
Trong chuyến thăm tới Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tới hòn đảo du lịch nổi tiếng Labuan Bajo để tham dự cơ chế hợp tác và đối thoại cấp cao lần thứ tư Indonesia-Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 4. Tại cuộc họp, phái đoàn cấp cao Indonesia và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế song phương cùng có lợi, đảm bảo giá trị thương mại ngày càng tăng và cân bằng hơn nữa giữa hai bên. Hai bên cũng tập trung thảo luận hợp tác thúc đẩy dự án tàu cao tốc Jakarta-Surabaya. Sau thành công của dự án Jakarta-Bandung, Indonesia và Trung Quốc tiếp tục hợp tác mở rộng tuyến đường sắt cao tốc này tới Surabaya. Ngoài ra, trong cuộc họp, hai bên còn thảo luận về các kế hoạch hợp tác tại Indonesia như dự án trồng lúa ở Trung Kalimantan, phát triển khoa học công nghệ, thảo dược cũng như kế hoạch xây dựng cảng Kuala Tanjung. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn ở Indonesia. Số liệu của Bộ Ngoại giao Indonesia cho thấy Indonesia ghi nhận khoản đầu tư trị giá 7,4 tỷ đô la từ Trung Quốc trong năm 2023.
Lũ lụt mùa xuân và băng tuyết tan trên quy mô lớn đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi ở miền Bắc, miền Đông và miền Tây Kazakhstan. Tính đến ngày 19 tháng 4, lũ lụt đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và gần 120 người phải đi sơ tán. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Kazakhstan, lũ lụt đã làm ngập gần 7.000 ngôi nhà và hơn 60 thôn bản bị chia cắt. Kazakhstan đã huy động hơn 40.000 người sử dụng hơn 4.000 thiết bị khác nhau và 18 máy bay để tham gia các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết gần 500 giếng dầu ở khu vực sản xuất dầu chính của nước này đã tạm thời ngừng sản xuất do thiên tai. Phát biểu khi đi thị sát các khu vực thiên tai, Tổng thống Kazakhstan Tobazev nhấn mạnh 10 ngày tới sẽ là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lũ lụt ở nước này và chính phủ sẽ cung cấp hỗ trợ kinh tế cho những người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, để tiết kiệm tiền và đảm bảo công tác cứu trợ lũ lụt, Kazakhstan sẽ hủy bỏ diễn đàn quốc tế Astana ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm nay và giảm ngân sách đăng cai World Norman Games. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua U23 Thái Lan và U23 Ả Rập Xê Út đối đầu ở lượt thứ 2 bảng B, vòng chung kết U23 châu Á 2024. Phút thứ 4, U23 Ả Rập Xê Út có pha trồng biên hay bên cánh phải và Zahia đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để đá bồi chính xác mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 45+1, Ahmed Al Ghamdi có pha thoát xuống bên cánh phải và dứt điểm tinh tế vào góc gần để nâng tỷ số thành 2-0. Phút thứ 45+7, hậu vệ Thái Lan mắc sai lầm trong vòng cấm và ra rip trừng phạt đại diện tới từ Đông Nam Á với cú dứt điểm chuẩn xác vào góc xa. Ngay đầu hiệp 2, hàng thủ của Thái Lan lại tiếp tục chơi hờ hênh. Choti vừa vào sân phá bóng không dứt khoát và ra rip chỉ việc sút vào lưới trống trong tư thế không bị ai kèm. Không tìm được thêm bàn gỡ, đại diện tới từ Đông Nam Á còn nhận thêm bàn thua thứ 5. Phút thứ 73, Saleh xử lý bóng lỗi nhưng lại thành đường chuyền đẹp cho ra rip và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick. Những phút cuối U23 Thái Lan nỗ lực nhưng không tìm thêm được bàn thắng. Chung cuộc U23 Thái Lan thảm bại trước U23 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó ở bảng B, U23 châu Á, U23 Nhật Bản thể hiện đẳng cấp ông lớn trước đại diện Tây Á. Để chuẩn bị cho đại chiến U23 Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 4, U23 Nhật Bản cất nhiều trụ cột lên ghế dự bị khi đối đầu U23 UAE. Dù vậy với đẳng cấp vượt trội, Samurai Xanh vẫn áp đảo đại diện Tây Á sau tiếng còi khai cuộc. Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, thủ môn Khaled Tohit phải hoạt động hết công suất để ngăn chặn những cơ hội nguy hiểm đến từ U23 Nhật Bản. Chỉ tiếc rằng nỗ lực của anh chỉ giúp UAE cầm cự tới phút 27, thời điểm mà Seiji Kimura bật cao đánh đầu mở tỷ số. Thế trận áp đảo được U23 Nhật Bản duy trì trong hiệp 2, phút thứ 66, Kawasaki đã nhận đôi cách biệt cũng từ một tình huống đánh đầu. Dù sao đi nữa, tỷ số 2-0 chung cuộc cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Go Oiwa duy trì thành tích toàn thắng và giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp sớm một lượt trận. Hiện tại họ xếp nhì bảng B, 6 điểm trên 2 trận, bằng điểm U23 Hàn Quốc nhưng kém hiệu số. U23 Trung Quốc để thua U23 Nhật Bản ở trận ra quân, nếu không thể có điểm trước U23 Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp của họ hầu như không còn. Do vậy đội bóng áo đỏ nhập cuộc với quyết tâm cao độ và sự chủ động đáng khen. Trong khoảng 25 phút đầu trận, U23 Trung Quốc gần như làm chủ tình hình, tạo ra ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm. Thế nhưng tiền đạo chủ lực là Behram Abu-Ghali tỏ ra vô duyên trong khi thủ môn Kim Jae-hoon của U23 Hàn Quốc lại quá xuất sắc. Bỏ lỡ quá nhiều, U23 Trung Quốc đã phải trả giá. Phút thứ 34, tiền đạo Lee Sang-jun tung ra cú dứt điểm quyết đoán ở cự ly gần, mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc. Cuối hiệp 1, đội bóng xứ sở Kim Chi còn tạo ra thêm một cơ hội nguy hiểm khác. Nhiệm vụ của U23 Trung Quốc trong hiệp 2 vì thế càng trở nên nặng nề. Hiệp đấu thứ 2, U23 Hàn Quốc thi đấu chắc chắn hiệu quả. Phút thứ 69, Lee Sang-jun tiếp tục xử lý đẳng cấp và nhận đôi cách biệt. Nhờ vậy, đội bóng xứ sở Kim Chi sáng cửa giành vé. Chỉ cần U23, UAE không thắng U23 Nhật Bản ở trận đấu sau đó, U23 Hàn Quốc sẽ lọt vào vòng knockout sớm một vòng đấu.
Cuối chương trình để dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 4 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 30 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.